Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả. Mời quý vị đến với buổi phát thanh lúc 10 giờ sáng giờ Washington, tức là 10 giờ tối giờ Việt Nam. Hôm nay Chủ nhật 31 tháng 12 năm 2017. Thưa quý thính giả, trong buổi phát thanh này, Trà My sẽ đến với quý vị trong chương trình Hỏi đáp về di chủng Mỹ. Tiếp theo là chuyên mục Hỏi đáp y học. Và chương trình của chúng tôi sẽ kết thúc với bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ. Mời quý thính giả chờ nghe. Mở đầu chương trình tối nay, luật sư Khanh Phạm sẽ giải đáp những thắc mắc về chương trình visa F2 để tới Mỹ.
Trà My xin chào quý vị và các bạn đang đến với chương trình Hỏi đáp trực tiếp di trú Mỹ hàng tuần mỗi buổi tối thứ tư với luật sư di trú Khanh Phạm từ Texas, người có gần chục năm kinh nghiệm trong lĩnh vực di trú và giúp đỡ cộng đồng hỗ trợ pháp lý liên quan đến lĩnh vực di trú, di dân. Xin chào luật sư Khanh ạ.
Khanh xin chào chị Trà My và quý vị khán thính giả đài VOA.
Chương trình ngày hôm nay chủ đề nói về visa F2 có hai dạng A and B. Thường trú nhân thẻ xanh ở Mỹ có thể bảo lãnh thân nhân gia đình của mình. Và xin mời quý vị và các bạn tìm hiểu xem những người có thẻ xanh có thể bảo lãnh những ai, điều kiện như thế nào, thời gian bao lâu, nộp ở đâu. Xin luật sư Khanh vui lòng cho Trà My biết, nói một cách nôm na, visa F2 dành cho những ai và những điều kiện phải đáp ứng là gì, thưa luật sư?
Dạ thưa chị, thì giống như chị nói visa F2 thì nó chia ra thành hai loại, một là F2A và hai là F2B. F2A là cho những người thường trú nhân mà muốn bảo lãnh vợ chồng hoặc con cái chưa lập gia đình dưới 21 tuổi. Thì lúc mà mình làm giấy tờ thì mình gửi giấy tờ vào cho sở di trú và họ sẽ cho mình cái dạng là F2A. Còn F2B là cho người thường trú nhân bảo lãnh con cái nào chưa lập gia đình mà đã quá 21 tuổi rồi. Thì một khi mình nộp những cái bộ hồ sơ như vậy vào sở di trú thì họ sẽ cho mình cái category là F2B. Thì cái sự khác biệt giữa A và B là cái ngày mình đợi để mà tới phiên mình lấy phỏng vấn để bên lãnh sự quán để mình qua Mỹ. Nữa là những người con này không có thể nào lập gia đình. Còn nếu mà đã lập gia đình rồi mà mình chưa làm giấy tờ bảo lãnh mà muốn bảo lãnh những người con như vậy thì họ phải một là ly dị hoặc hai là cái cuộc hôn nhân của họ coi như phải xóa bỏ mình mới bảo lãnh họ được. Còn nếu mà mình đang làm giấy ly dị mà mình ví dụ mình đang làm giấy bảo lãnh mà người con này họ lập gia đình thì cái hồ sơ đó sẽ bị bác hoàn toàn.
F2A và F2B khác nhau ở cái thời gian hồ sơ chờ đợi được xét duyệt. Xin luật sư cho biết thời gian của mỗi trường hợp như thế nào?
Dạ thưa chị, là F2A á, bây giờ thì sở di trú họ mới duyệt tới ngày 22 tháng 12 năm 2015. Có nghĩa là nếu mà bây giờ mình nộp giấy tờ thì cái thời gian mình đợi từ lúc mình nộp giấy tờ tới lúc mà cái người mình muốn bảo lãnh được gọi đi phỏng vấn á, thì cỡ là 2 năm dưới dạng F2A. Còn dạng F2B thì bây giờ sở di trú họ mới duyệt tới ngày 22 tháng 11 năm 2010. Thì ví dụ bây giờ mình làm giấy tờ thì cái thời gian mình đợi cũng cỡ là 7 năm. Tới phiên mình để gọi những người bảo lãnh đi phỏng vấn ở bên lãnh sự quán. F2B là người thường trú nhân bảo lãnh con cái chưa lập gia đình trên 21 tuổi thôi. Còn F2A là coi như là bảo lãnh vợ chồng và con cái chưa lập gia đình dưới 21 tuổi.
Ngoài cái chuyện thời gian, còn cái điều kiện tài chính cũng là một cái điều kiện rất quan trọng. Thì cái người mà thẻ xanh ở Mỹ khi họ mở hồ sơ bảo lãnh cho vợ chồng hoặc con cái trên hoặc dưới 21 tuổi thì cái điều kiện tài chính bắt buộc đối với mỗi đầu người như thế nào, thưa luật sư?
Dạ thưa chị, thì lúc mà tới gần khi mà mình làm hồ sơ để gọi đi phỏng vấn, tới lúc đó mình mới lo về vấn đề tài chính. Thì giống như Khanh nói thì với chị thì lúc mà mình mới bắt đầu mình mở hồ sơ thì mình điền cái đơn I-130 với sở di trú. Mình gửi cái đó bộ hồ sơ đó vào cho sở di trú xong mình ngồi đợi. Mình ngồi đợi tới lúc nào cái ngày priority date của mình nó mới tới phiên của mình để mà đi phỏng vấn á. thì tới lúc đó mình mới làm cái bộ giống như là cái bộ giấy tờ kế tiếp để gửi lên cho trung tâm thị thực. Cái đó bao gồm cái đơn bảo trợ tài chính và cái mức lương cái người đứng ra mà bảo lãnh bên này á, thì cũng tùy theo mình bảo lãnh bao nhiêu người và tùy theo mình khai thuế như thế nào ở bên này. Ví dụ bây giờ Khanh chỉ dùng Khanh làm một ví dụ. Ví dụ bây giờ Khanh là độc thân, Khanh làm cỡ 45 ngàn một năm chẳng hạn. Và bây giờ Khanh muốn bảo lãnh vợ của Khanh và một người con của Khanh bên Việt Nam. Thì tính cái household size của Khanh thì là một mình Khanh thôi. Tại vì Khanh không có cái người nào mà để mà Khanh claim là dependent. Và Khanh sẽ tính hai cái người, người vợ và cái người con của Khanh bên Việt Nam Khanh muốn bảo lãnh, là cái gia đình của Khanh sẽ là cộng là số 3. Nên vì vậy bây giờ sở di trú cái mức lương mà họ cần tối, cái mức lương tối thiểu mà họ cần cho cái đơn bảo trợ tài chính cho ba người á, là bây giờ hiện tại họ tính là 26 ngàn.
26 ngàn cho ba người, như vậy chia ra đầu người mình cứ thể nói du di là khoảng chừng 7-8 ngàn một người phải không luật sư?
Cái đó cũng tùy chị, tại vì nếu mà tại vì cái này nó đi theo cái federal poverty guideline đó chị, thì mà theo cái federal poverty guideline thì cái mức lương cái bắt đầu hai người thì là 19 ngàn, 20 ngàn, sau đó cứ cắt nhau 5 ngàn, mỗi người 5 ngàn cho nhóm chắc ăn. Thì nếu như vậy bây giờ nếu mà Khanh muốn bảo lãnh cho 4 người đi chẳng hạn, thì mình sẽ cứ mỗi người mình cộng thêm 5 ngàn nữa vào. Và cái này á, là chỉ nói là nếu mà cái người bảo lãnh mà họ có đi làm, ví dụ mà họ có đi làm mà cái mức lương họ không đủ, thì bây giờ ví dụ Khanh nói cái trường hợp của Khanh đi, thay vì Khanh làm là 45 ngàn, bây giờ Khanh chỉ làm 20 ngàn thôi, Khanh chỉ khai là 20 ngàn, và cái mức lương mà Khanh cần là 26 ngàn, thì trong cái trường hợp này mình có thể thế chấp tài sản hoặc là tiền bạc của mình vào để mà cho giống như lắp lại cái sự thiếu thoát đó. Cái bài toán là coi như mình lấy cái 26 ngàn mình trừ 20 ngàn, có nghĩa là 6 ngàn. 6 ngàn đó mình nhân 5, nhân con số là 5 là 30 ngàn. Rồi nếu mà mình có thể thế chấp, có nghĩa là mình nói mình có tài sản, có nghĩa là nhà cửa, mà nhà cửa mình trả cái số tiền vốn trong đó là đã hơn 30 ngàn hay 35 ngàn đó, thì mình có thể dùng cái đó để mình thế chấp vào mà mình không cần phải nhờ một cái người đứng ra làm bảo trợ tài chính chung với mình. Và mình có thể coi như là thế chấp bằng của cải trong nhà cửa là một, tiền mặt của mình trong tài khoản ngân hàng là hai, và cái thứ ba là những cái investment account với những cái số tiền mình đầu tư vào trong tài giống như chứng khoán chẳng hạn. Mình có thể dùng ba cái đó để mình thế chấp, và nếu mà làm sao mình làm đủ cái con số đó thì mình không có cần cái người đứng ra để mà làm cái bộ bảo trợ tài chính cho mình.
Nếu không đủ thì mình nhờ một người đứng ra gọi là đồng bảo trợ với mình phải không thưa luật sư? Và điều kiện đối với cái người gọi là co-sign, nó đồng bảo trợ đó như thế nào ạ?
Cái điều kiện với cái người co-sign nó là, một là họ phải có, một là người họ là quốc tịch Mỹ hoặc là thường trú nhân, hoặc hai là họ có một cái visa để mà đi làm bên này, mà cái visa đi lâu làm lâu dài giống như Khanh nói là với chị là cái loại L1 hoặc là H1B chẳng hạn. Và sau đó nữa là cái mức lương của họ phải ít nhất là đầy thừa cái hơn cái số tiền mà sở di trú họ cần. Nếu mà cái số mà mình sở di trú họ cần 26 ngàn mà cái lương của người này 20 ngàn, thì họ vẫn có thể thế chấp tài sản của họ vào được nữa nếu mà cần thiết. Còn thông thường lúc mà Khanh làm hồ sơ mà thân chủ họ cần cái người đứng ra để mà co-sign đó, thì Khanh lúc nào Khanh cũng phải coi là cái người co-sign này Khanh cũng không có thích thế chấp tài sản vào. Khanh muốn là cái người co-sign này họ vẫn có đầy đủ cái số tiền trong cái lúc mà họ khai thuế để mà làm giấy bảo trợ tài chính. Chứ không á, thì có nhiều lúc sở di trú họ cứ đòi qua đòi lại để chứng minh này chứng minh nọ, có nghĩa nó kéo dài cái hồ sơ của mình.
Với sở xã hội Mỹ, với chính phủ Mỹ là mình phải ràng buộc điều kiện làm chịu trách nhiệm bao nhiêu năm bảo bọc tài chính cho những người mà mình bảo lãnh, mỗi người bao nhiêu năm, và trong suốt cái thời gian đó thì người đó sẽ không phải là lệ thuộc vào xã hội Mỹ đó. Thì xin luật sư cho biết là cái người bảo trợ chính và người đồng bảo trợ chịu trách nhiệm như thế nào trong thời gian bao lâu?
Dạ thưa chị, câu hỏi này của chị rất là hay. Thông thường lúc mà mình làm cái đơn bảo trợ tài chính thì cái đơn bảo trợ tài chính lúc mà mình đọc cái nội dung nó nói là mình sẽ có trách nhiệm một trong hai trường hợp nhé. Một là cái nào tới trước, một là 10 năm từ cái ngày là cái người đó đặt chân qua nước Mỹ, hoặc hai là cái ngày cái người mình làm cái bảo trợ tài chính họ qua đây và họ nhập tịch, họ thành công để mà làm cái giấy nhập tịch và trở thành công dân Mỹ. Thì cái nào tới trước thì tới lúc đó cái trách nhiệm của mình mới hết. Thông thường những người thường trú nhân họ qua đây sau khi họ có thẻ xanh trong vòng 5 năm, Khanh nói chỉ thông thường đó, họ có thẻ xanh trong vòng 5 năm thì họ có thể làm cái đơn để nhập tịch. Và sau khi họ nhập tịch có nghĩa là cái trách nhiệm của cái người đứng ra làm bảo trợ tài chính coi như là không còn nữa. Và nếu mà cái người mình bảo trợ qua đây đó mà họ cưới một cái người có quốc tịch Mỹ thì họ có thể xin nhập tịch trong vòng 3 năm thay vì 5 năm.
Vâng.
Thì tới lúc đó thì cái trách nhiệm của mình nó sẽ coi như là nó sẽ cắt đứt nhanh hơn thay vì 5 năm hoặc 10 năm. Thì đó đó là cái thời gian mà mình phải có trách nhiệm. Và cái thứ hai, thông thường trong những cái đơn bảo trợ tài chánh này á, thì đúng là mình không có thể nào cho những cái người mình điền cái đơn này họ qua đây để mà coi như họ là một cái public charge, có nghĩa là họ
Gánh
dùng
nặng
những
xã
cái
hội.
đúng tệ nạn xã hội đó. Thì nếu mà mình để cho họ như vậy á, thì họ chính những người này họ có thể kiện mình, và họ kiện thông thường Khanh thấy những cái bộ hồ sơ như vậy là trong những cái bộ hồ sơ hôn nhân á, thì chồng bảo lãnh vợ qua, và chồng không có cho vợ đi làm và vợ ở nhà, xong hai người ly dị, xong vợ mới đưa cái đơn bảo trợ tài chánh này ra trước quan tòa, nói là thưa quan tòa, ông chồng tôi ông bảo lãnh qua tôi qua mà ông không cho tôi đi làm, và bây giờ hai người chúng tôi ly dị và tôi không có tiền, nên bây giờ bắt buộc là ông phải trả cái mức cái số tối thiểu cho tôi là ít nhất là 15.000. Theo cái Federal Poverty Guideline đó thì mình phải trả cho họ đúng 125% của cái Federal Poverty Guideline. Thì theo cái tổng số của 2017 thì hiện tại con số đó có là 15.000 một năm. Có vài trường hợp đó có xảy ra, mà khi người vợ họ kiện người chồng lúc mà họ ra tòa ly dị, họ nói là họ không có thể đi làm được, bởi vì lúc mà từ họ lúc họ qua trước giờ chồng bắt họ ở nhà. Nên có nhiều quan tòa gia đình họ áp dụng cái đơn bảo trợ tài chánh đó, họ nói đây là một cái hợp đồng, cho dù quý vị ký đây là một cái hợp đồng mà quý vị nói với sở di trú là quý vị sẽ không có để cho cái người này lăn vào trong cái tình trạng coi như bị là tệ nạn của xã hội đó.
Gánh nặng xã hội. Nhưng mà thưa luật sư, đó luật sư vừa nói cái ví dụ đó là chính cái người đó trong trường hợp mà họ bị cái vấn đề gì đó rồi họ kiện ngược lại cái người bảo trợ mình, nhưng mà cũng có thể cũng những cái trường hợp khác, tức là hai người không kiện nhau nhưng mà ngoài xã hội, tức là sở xã hội hay là những cái nơi nào mà cái người được bảo lãnh sang đây họ đi kiếm cái sự giúp đỡ về tài chánh đó, thì họ có thể khiến cho cái người bảo lãnh họ bị kiện tụng hay không từ phía xã hội?
Dạ thưa chị, thông thường thì đáng lẽ cái chuyện đó có thể xảy ra. Giống như ví dụ cái người đó họ qua đây mà họ đi xin food stamp hoặc là họ đi xin mấy cái Medicaid đi chẳng hạn,
Trợ
cho
cấp
khám sức
về
khỏe,
lương,
trợ cấp
đồ
về sức
ăn
khỏe
thức
đó.
uống.
Thì thông thường trên cái hình cái luật pháp thì mình coi đó coi như là gánh nặng của xã hội rồi. Thì đó, nhưng mà cái này nó đòi hỏi là những cái chính quyền mà những cái chương trình đó họ phải đi kiện ngược lại cái người mà họ làm cái đơn bảo trợ tài chánh. Khanh trước giờ Khanh chưa có thấy những cái trường hợp đó xảy ra. Còn Khanh chưa tôi thấy, có nghĩa là không có nghĩa là nó chưa có xảy ra. Nhưng mà Khanh có nghe lại thấy là cũng là có nhưng mà rất là hiếm, thay vì giống như cái trường hợp mà Khanh nói hai vợ chồng ly dị mà người vợ họ muốn áp dụng cái đơn bảo trợ tài chánh đó, thì cái đó nó xảy ra nhiều hơn là cái trường hợp mà cái chương trình cho bảo trợ về vấn đề khám sức khỏe chẳng hạn mà họ đi kiện ngược lại cái người mà làm cái đơn bảo trợ tài chánh, cái đó thì nó hiếm hơn.
Vâng, tại vì ngay cái lúc mà anh làm đơn bảo lãnh đó là anh đã cam kết là có trách nhiệm bảo trợ cho người này về mặt tài chánh trong suốt 10 năm, thì 10 năm đó cái người được bảo lãnh đó họ không phải là một gánh nặng của xã hội Mỹ, mà nhất là trong cái thời chính quyền của Tổng thống Trump thì mọi chuyện nó siết chặt hơn. Ông Trump phản đối cái chuyện là những di dân tới đây làm gánh nặng của nước Mỹ, thì cái điều kiện này là một trong những cái quy định mà những người bảo lãnh và những người được bảo lãnh cần phải ghi nhớ, vì chưa có trường hợp xảy ra bị kiện không có nghĩa là nó không xảy ra, có thể là
Là
người
đúng.
ta chưa bị phát hiện, nhưng mà nếu cái người được bảo lãnh qua đây mà đi xin trợ cấp xã hội đó cũng có thể là một nguy cơ khiến cho người đã mở hồ sơ bảo lãnh gặp rắc rối.
Dạ đúng chị, rất đúng ạ.
Thưa luật sư, hiện bây giờ xin tạm ngưng cái chủ đề F2 để mình trả lời những câu hỏi để tránh cho quý vị khán thính giả chờ lâu những cái thắc mắc mà sốt ruột nhé. Mình đang nói về thẻ xanh bảo lãnh vợ chồng con cái, nhưng mà Trà My tạm ngưng trong đôi phút để trả lời những câu hỏi của các bạn và mình sẽ trở lại với thẻ xanh bảo bảo lãnh vợ chồng con cái tiếp nha. Vâng, câu hỏi đầu tiên, khi nào có live cho dạng bảo lãnh F4? Dạ thưa, F4 đã thực hiện rồi. Xin mời quý vị và các bạn coi lại những chương trình trước vào Facebook của Đài Voa đó, kiếm lại những video cũ hoặc là trên trang chính của Đài Voa ở địa chỉ voatiengviet.com. Chúng tôi có cái phần hỏi đáp di trú trực tiếp đã lưu lại và quý vị cứ lần vào những cái chương trình cũ đó thì sẽ có F4. Vâng, Mỹ Linh hỏi, một người đi du lịch sang Mỹ muốn xin chuyển diện từ du lịch sang du học trong thời điểm này được không? Xin cảm ơn luật sư.
Dạ thưa chị, câu trả lời của chị thì được. Khanh cũng đã làm những cái hồ sơ như vậy rồi, nhưng mà bây giờ thì mình phải tính trước, coi như đây là một cái ván cờ chẳng hạn, lúc nào Khanh cũng thích dùng cái ván cờ này. Thì nói chung là nếu mà chị đi du lịch qua nước Mỹ, chị phải đợi ít nhất là 90 ngày. Ít nhất là 90 ngày sau khi chị qua đây, rồi tới lúc đó chị mới bắt đầu chị làm giấy tờ để mà coi như là chuyển dạng từ B1 qua F1. Thì trong cái 90 ngày đầu tiên, chị có thể đi nói chuyện với trường, cái người designated school official đó. Thì coi như mình chị có thể nói chuyện với họ, nhưng mà đừng có gì trên giấy tờ hết đó. Những giấy tờ chính thức, những gì mà chị sẽ ký với trường sẽ là xảy ra sau khi 90 ngày. Thì sau khi 90 ngày đó, chị có thể có cái trường họ cho chị cái I-20 và làm cái đơn bảo trợ tài chính. Tới lúc đó, chị có thể trả cái số tiền service và xong chị làm cái đơn để mà chuyển dạng từ B1 qua F. Và sau đó nữa, thì thông thường cái visa của chị sẽ không phải cái visa mà cái thời gian mà chị ở đây nó sẽ hết hạn, bởi vì cái B1 chỉ ở có thể 6 tháng thôi. Thì sở di trú họ đòi hỏi là khi mà cái thời gian của chị ở đây gần hết hạn rồi đó, chị phải xin gia hạn lại thêm một lần nữa. Trước đây á, bắt đầu từ hồi trước tới cỡ năm đầu tháng 9 đây nè, thì sở di trú họ nói là họ không có cần mình xin gia hạn cái B1, B2. Nhưng mà bây giờ sở di trú họ bắt buộc là mình phải gia hạn cái B1, B2 trong lúc mình làm cái đơn chuyển dạng từ B qua F. Tại vì cái thời gian mà sở di trú họ dùng để họ duyệt cái đơn chuyển dạng từ B qua F á, thông thường từ 6 tới 9 tháng, có nhiều lúc họ kéo dài tới nguyên cả năm lận. Thì nếu mà chị muốn làm như vậy, chị muốn thuê một người luật sư á, thì cái người luật sư họ phải biết như vậy nhé. Còn nếu mà họ không có xin cho chị xin gia hạn á, thì cái hồ sơ của chị họ sẽ có vấn đề và sở di trú coi như sẽ bác đi cái hồ sơ chuyển dạng của chị.
Cháu của tôi đi phỏng vấn du học rất 2 lần, bây giờ có nên làm thủ tục phỏng vấn nữa không ạ?
Dạ thưa chú, là chú phải coi lại cái quá trình và cái lý do tại sao sở di trú họ lãnh sự quán họ lại coi như là bác đi cái đơn xin visa đi du học. Có thể cháu nghĩ là có nhiều lúc là tại vì người cháu của chú không có đầy đủ bằng chứng để mình chứng minh là sau khi học sẽ quay về lại Việt Nam để ở đó. Thì nếu mà mình có thêm những gì giống như là cháu có đứng tên sổ đỏ hoặc là có bố mẹ, có anh chị em hay gì đó thì có thể cái cơ hội nó sẽ cao hơn. Còn nếu mà mình cứ lấy cái bộ hồ sơ đã bị bác rồi mà mình lập y lại như vậy để mình nộp với lãnh sự quán để xin cái visa lại nữa thì cái cơ hội họ bác lại cũng rất là cao, bởi vì mình phải thay đổi cái gì đó trong cái bộ hồ sơ cũ để mà chứng minh thêm. Chứ mình đừng có giữ nguyên cái bộ hồ sơ để mình nộp lại để rồi xong mình sẽ bị bác tiếp.
Coi cái lý do vì sao mà mình chưa thuyết phục được họ thì mình bổ túc ngay cái lý do đó. Vâng, câu hỏi của Nguyễn Văn Tuấn. Con tôi có thẻ xanh, vậy khi nào bảo lãnh vợ của con tôi qua được? Hồ sơ đã nộp tháng 9 2017.
Dạ thưa chú, thì nếu mà hồ sơ đã nộp tháng 9 2017 thì bây giờ cái sở di trú họ mới duyệt tới ngày 22 tháng 12 năm 2015. Thì có nghĩa con của chú sẽ đợi, cái người vợ của con chú đợi ít nhất là 1 năm 9 tháng nữa mới tới phiên để mà xin cái visa để mà qua Mỹ ạ.
Dạ. Đạt Trần có thông tin là visa L1 bị đình chỉ, có đúng không luật sư?
Dạ thưa anh, không phải ạ. Visa L1 vẫn tiến hành như thông thường.
Dạ. Anna Lê, mẹ em có thẻ xanh bảo lãnh em diện F2B bao nhiêu năm hả anh?
Dạ thưa chị, bây giờ sở di trú họ mới duyệt cái diện F2B tới ngày 22 tháng 11 năm 2010. Thì bây giờ chị phải coi lại cái hóa đơn của sở di trú họ gửi cho mẹ chị lúc mà bác mới gửi cái hồ sơ vào á, nó sẽ có cái ngày priority date. Cái ngày priority date là cái ngày mà sở di trú họ nhận được cái hồ sơ bảo lãnh này. Mình so cái ngày priority date đó với cái ngày 22 tháng 11 2010 và mình sẽ biết cái thời gian mình đợi sẽ còn là bao lâu.
Dạ, Diễm Trần nộp hồ sơ bảo lãnh mẹ hồi tháng 6 năm nay. Khi nào giấy tờ mới được chấp thuận thưa luật sư?
Dạ thưa chị, nếu mà chị nộp giấy tờ mà chị bảo lãnh cho mẹ của chị có nghĩa là chị người có quốc tịch đúng không? Nếu mà chị là người có quốc tịch thì tháng 6 năm nay thì đáng lẽ cái đơn I-130 sẽ được chấp thuận trong vòng cái thời gian rất là ngắn. Và nếu mà chị làm giấy tờ hoàn tất hết thì mẹ của chị có thể qua đây trong vòng em nghĩ là cỡ tháng 7, tháng 8 năm tới nếu mà mọi việc tiến hành rất là đúng.
Dạ, Giang Gia Phú, thưa luật sư, dì của bạn có ý định bảo lãnh gia đình bạn nhưng mà nghe nói là chính sách bảo lãnh thay đổi, vậy hồ sơ còn được tiếp tục không?
Dạ, thưa bạn, cái câu này Khanh trả lời không được tại vì bây giờ luật vẫn luật vẫn là họ chưa có thay đổi về gì về luật pháp bảo lãnh. Nếu mà bạn muốn làm giấy tờ bảo lãnh hoặc là gia đình muốn làm giấy tờ bảo lãnh thì vẫn cứ làm, tại vì chưa có gì để mà ngăn cản mình để làm những cái giấy tờ bảo lãnh cho những cái bộ hồ sơ này hết cả.
Dạ, câu hỏi kế tiếp, bà nội em có thẻ xanh rồi, bao nhiêu năm nữa mới bảo lãnh em được thưa luật sư?
Dạ, thưa bạn,
bà nội bảo lãnh cháu được không?
Ông bà nội không có thể nào bảo lãnh cháu được tất cả. Vâng. Không thể nào. Cho dù ông bà nội trở thành có người có quốc tịch nữa cũng không có thể bảo lãnh cháu được.
Dạ. Giang Giao Phú hồi nãy mới hỏi về gì bảo lãnh gia đình đó, thì bạn nói là năm nay bao nhiêu năm nữa gia đình em có thể qua Mỹ và gia đình em đã quá 21 tuổi hết rồi.
Dạ thưa bạn, một lần nữa Khanh không có biết ngày priority day của bạn, nên bây giờ Khanh không có biết cách trả lời như thế nào. Và nếu mà quá 21 tuổi thì cũng tùy. Tùy theo cái bài toán mà Khanh có nói với chị Trà My cách đây cũng mấy chương trình rồi đó, thì mình lấy cái ngày mà sở di trú họ chấp thuận là cái hồ sơ I-130, xong mình phải đợi tới lúc nào cái hồ sơ này được tới cái lúc mà mình đi phỏng vấn để mà mình xin cái visa, thì mình lấy cái tuổi của những người ngay lúc đó, mình lấy cái ngày mà sở di trú chấp thuận, mình trừ cái ngày mà mình gửi vào cho sở di trú. Và xong ví dụ là cái ngày, ví dụ sở di trú dùng 4 năm để mà chấp thuận cái hồ sơ. Rồi, tới lúc mà tới phiên mình đi á, thì những người này, những cái người mà được bảo lãnh coi như họ là 24 tuổi rồi đó. Mình lấy cái 24 tuổi mình trừ 4 năm đó, rồi họ dưới 21 tuổi thì họ có thể đi. Nhưng mà bây giờ cái bài toán này Khanh không có biết áp dụng như thế nào cho gia đình của chị, bởi vì Khanh không có biết ngày priority day của hồ sơ là như thế nào. Khanh cần cái ngày của, về cái vấn đề cái ngày chấp thuận của sở di trú với cái hồ sơ này nữa.
Nguyễn Đức Thành, có rủi ro nào mà trường hợp F2B mẹ có thẻ xanh bảo lãnh con trên 21 tuổi bị bác không?
Dạ thưa anh, có chứ. Trong những cái trường hợp này là một là có ví dụ có người mẹ này không phải là mẹ ruột của cái người con họ muốn bảo lãnh là một. Hoặc hai, cái người con này trong cái thời gian bảo lãnh họ lập gia đình. Hoặc ba, người con này họ phạm tội giống như những cái tội hình sự chẳng hạn. Tới lúc mà đi phỏng vấn thì sở di trú họ biết nên họ có thể bác những cái hồ sơ này. Vâng. Có nhiều trường hợp cái hồ sơ như có thể bị bác.
Katie Hồ cho em hỏi, hồ sơ F2B thường trú nhân bảo lãnh chồng. Nếu người được bảo lãnh ở Việt Nam đủ 2 năm kể từ ngày hồ sơ được chấp thuận, thì lúc mình qua Mỹ sẽ được thẻ xanh 10 năm luôn không? Còn nếu dưới 2 năm thì mình sẽ được thẻ xanh 2 năm, có đúng không ạ?
Câu hỏi của chị rất là hay. Thông thường á, thì những người thường trú nhân mà muốn bảo lãnh vợ chồng của họ thì cái thời gian họ đợi ít nhất cũng là 2 năm. Thì chị nói rất là đúng. Sở di trú họ tính cái bài toán như vậy. Họ nói nếu mà mình làm giấy tờ bảo lãnh cho người vợ hoặc chồng của mình á, ngay cái ngày mà mình có cái thẻ xanh của mình nhá, cái ngày mà mình đã đặt chân vào nước Mỹ hoặc là cái ngày sở di trú họ cấp cho mình cái thẻ xanh á, nếu mà cái tuổi của cái cuộc hôn nhân của mình đã là 2 năm hoặc là hơn 2 năm rồi, thì tới lúc đó sở di trú họ phải cho mình cái thẻ xanh vĩnh viễn, có nghĩa là cái thẻ xanh 10 năm. Hoặc là cái thứ hai, nếu mà cái ngày mình có thẻ xanh á, mà cái tuổi của cái cuộc hôn nhân của mình chưa đủ 2 năm, thì yes, tới lúc đó họ sẽ cho cái thẻ xanh của mình chỉ có hạn 2 năm thôi. Và sau đó mình phải xin cái đơn I-751 để remove cái condition để mình có cái thẻ xanh vĩnh viễn.
Vâng, Giảng Trần diện EB3 còn nhận đơn không luật sư?
Dạ thưa chị, EB3 họ lúc nào họ vẫn còn nhận đơn hết ạ. Họ dạ. Không có, em chưa có biết là họ cắt đi ạ.
Dạ, Thái Nguyễn, con gái có thẻ xanh 10 năm có thể bảo lãnh ba mẹ định cư hay là phải có quốc tịch mới bảo lãnh được ba mẹ?
Dạ thưa anh, người thường trú nhân họ không có thể nào bảo lãnh bố mẹ được cả. Phải đợi cái người con của anh nhập tịch rồi xong mới làm bảo giấy tờ bảo lãnh cho anh chị.
Vâng. Trần Hoàng Yến, nếu có thẻ xanh rồi khi nào bảo lãnh chồng qua được?
Dạ thưa chị, một khi chị có thẻ xanh chị có thể quay ngược lại làm giấy tờ bảo lãnh cho chồng của chị liền. Nhưng mà cái này chị phải coi lại, tại vì nếu tùy theo chị có thẻ xanh như thế nào, và cái này nó cũng hơi, tại em không biết chị có thẻ xanh như thế nào, mà ví dụ cái này nói chung nếu mà chị muốn em có thể trả lời cho chị rõ hơn. Nhưng mà nếu trừ hết đi mọi cái sự việc ngoài nhá, thì một khi chị có thẻ xanh chị có thể quay ngược lại chị bảo lãnh chồng chị liền, thì không cần phải đợi.
Nguyên Khoa, bố mẹ em đã có thẻ xanh làm hồ sơ tháng 10 năm ngoái, hiện em đã 21, trên 21 tuổi, diện F2B đúng không và bao nhiêu năm thì được tới lượt em?
Dạ thưa anh đúng ạ. Thì nếu mà cái hồ sơ của ba má của anh gửi cho hồ sơ di trú là năm ngoái và bây giờ anh đã 21 tuổi thì anh sẽ chuyển qua cái dạng F2B. Và nói chung là nếu mà làm năm ngoái 2016 thì bây giờ sở di trú họ mới duyệt tới ngày 22 tháng 11 năm 2010, thì coi như là anh sẽ đợi cỡ 6 năm nữa, 6 năm tùy.
làm thế nào để theo dõi được cái tiến trình mình tới đâu đó, thưa luật sư?
Dạ, trước hết đó là anh có thể lên anh Google chẳng hạn, anh điền cái chữ Visa Bulletin, V-I-S-A, Bulletin là giống như cái bảng đó, B-U-L-L-E-T-I-N. Và xong anh cứ mỗi tháng cái ngày này nó sẽ nhích lên hoặc nó đi ngược lại, thì anh coi cái ngày đó lúc nào nó trùng với cái ngày mà ba má anh làm cái hồ sơ cho anh đó, thì tới lúc đó là mình mới biết là mình có thể tiến tới trung tâm thị thực để làm cái bước kế tiếp để mà qua đây.
Thủy, hồ sơ F3 tới năm tháng nào rồi thưa luật sư?
Dạ thưa chị, hồ sơ F3 bây giờ mới duyệt tới ngày 8 tháng 9 năm 2005 ạ.
Dạ, Diễm Trần, câu hỏi lúc nãy EB3, luật sư có làm hồ sơ cho diện hợp tác lao động EB3 không? Thời gian visa chờ đợi bao lâu?
Dạ, thưa chị, văn phòng thì không có làm, nhưng mà nếu mà chị muốn em có thể giới thiệu cho chị với một cái người luật sư khác còn làm. EB3 nếu mà mình làm được thì cái thời gian đợi cũng không có lâu lắm đâu. Theo em biết là bây giờ nó là current, có nghĩa là mình có một khi cái labor certification của mình nó được chấp thuận và mình làm cái đơn I-140 á, một khi cái I-140 đó được chấp thuận, mình xin thẻ xanh đi luôn ạ.
Dạ,
không có cần phải đợi đâu.
Dạ, cho em hỏi, em có thể bảo lãnh vợ em qua với thẻ xanh đó thì bao lâu vợ em có thể thi quốc tịch?
Dạ thưa anh, nếu mà anh bảo lãnh vợ của anh qua và vợ anh có thẻ xanh á, thì vợ anh phải ít nhất là 5 năm từ cái ngày vợ anh có thẻ xanh mới xin nhập tịch được ạ.
Dạ. Vi Trương, ba mẹ em được dì bảo lãnh diện F4 năm 2006. Hiện nay em đang ở Mỹ và có quốc tịch, muốn nộp hồ sơ bảo lãnh ba mẹ. Thì có ảnh hưởng tới cái hồ sơ F4 đã mở không?
Dạ thưa chị, nếu mà chị có quốc tịch thì chị làm cái bộ giấy tờ này thì ba má chị sẽ qua đây trong vòng 1 năm. Thì cái dạng F4 mà người cô của chị đã làm giấy tờ cho ba má của chị thì làm 2006. Có nghĩa bây giờ nếu mà mình đợi cái hồ sơ đó thì phải đợi ít nhất là 2 năm nữa ông bà mới được qua. Mà bây giờ chị có quốc tịch mà chị muốn ông bà qua sớm thì chị làm cái bộ hồ sơ mới cho ông bà, thì ông bà trong vòng 1 năm sẽ qua thôi. Thay vì đợi 2 năm thì mình cắt đứt cái thời gian đó nhanh thôi.
Dạ, thưa hồi nãy có một câu hỏi tương tự với Trung Quang Nguyễn nha. Tức là muốn đi du lịch Mỹ mà bị từ chối một lần thì làm sao? Thì bạn coi lại cái lúc bạn phỏng vấn á, những cái yếu tố nào khiến cho người ta không tin tưởng mình có cái sự ràng buộc phải quay về, thì bạn bổ túc ngay cái yếu tố mà mình còn thiếu sót đó. Đoàn Châu, diện F2B, ba mẹ thường trú nhân bảo lãnh con độc thân trên 21 tuổi, có thể nhờ luật sư và đi trước thời gian 7 năm trở lại không? Thí dụ nhờ luật sư làm sao mà được, chỉ được 3-4 năm thôi, được không ạ?
Dạ thưa bạn, không có cách nào làm như vậy, bởi vì sở di trú là cái người họ đưa ra những cái ngày này, mình không có thể nào cắt cái ngắn cái ngày này được, mình phải theo, tại vì có nhiều người cũng trong tình trạng giống như bạn, họ phải đợi tới phiên của họ mới đi.
Dạ,
cái này mình không có thể cắt ngắn được. Nếu mà người luật sư nào họ nói họ cắt ngắn được thì cái đó chị phải để ý nhé.
Dạ, thời gian không còn nhiều mà Trà My cũng muốn tranh thủ trả lời hết, cho nên mình cũng chạy tốc độ một chút nha. Sai
dạ.
Bến hỏi, gia đình đi F3, vợ không muốn đi và ly dị để chồng con đi diện F4, F1 được không luật sư?
Dạ được, nhưng mà nếu mà gia đình F3 mà bây giờ chị muốn chuyển qua F1 cũng được, nhưng mà phải ly dị, và trong cái ly dị đó, trong cái giấy ly dị bên Việt Nam đó thì phải cho cái người chồng hoặc là cái người sẽ đi qua Mỹ độc quyền để đưa con cái ra khỏi nước ngoài. Tới lúc đó thì cái hồ sơ những người con họ có thể đi. Còn nếu mà trong cái bộ hồ sơ ly dị mà không có cái nội dung đó, tới lúc mà mình đi phỏng vấn thì sở di trú lãnh sự quán họ sẽ có vấn đề với những cái đứa con này.
Dạ, phải có cái giấy ủy quyền đó.
Vâng. Dạ.
Phúc Vinh hỏi, hồ sơ diễn HO làm từ 2001 tới nay gia đình vẫn chưa được phỏng vấn.
HO thông thường đã bị cắt đứt hết rồi anh ạ. Không có còn để mà HO nữa rồi.
Dạ. Huyền Ngọc Đỗ cho mình hỏi thăm, mình có một người cháu gái có việc kiều Mỹ về Việt Nam cưới, đã có hôn thú. Trong thời gian chờ phỏng vấn thì người chồng bên này chết. Vậy thì bây giờ bố mẹ chồng đứng ra tiếp tục bảo lãnh con dâu được không?
Dạ thưa chị, cái này phải quay ngược lại là nếu mà hai người đã cưới nhau rồi, thì nếu mà hai người đã cưới nhau rồi đó nha, có nghĩa là có cái hôn thú rồi đó, mà chồng chị mất á, thì trong vòng 2 năm chị có thể tự khai cái đơn I-360 và để mà chị xin đi qua Mỹ. Chị không cần người bố mẹ chồng để đứng ra bảo lãnh, tại vì trong giấy tờ không có thể nào bố mẹ chồng đứng ra bảo lãnh cho chị được hết á. Thì nhưng mà nó có cái petition, nó gọi là World Wars Petition, có nghĩa là những người quá phụ họ đã có lấy chồng mà họ có giấy tờ rồi, nói chung là họ đã có cái hôn thú mà chồng của họ cũng đã coi như là chồng hoặc vợ cũng chẳng hạn, họ đã làm cái giấy tờ bảo lãnh rồi nhưng mà bởi vì lý do nào đó họ mất, thì tới lúc đó mình lại điền cái đơn khác thay vì cái I-130 mình điền cái đơn I-360 để coi như là mình xin chuyển cái status từ coi như là vợ chồng bảo lãnh lẫn nhau qua cái diện quá phụ. Cái đó là nó khác, nhưng mà chị phải làm trong vòng 2 năm từ cái ngày chồng chị mất.
Dạ, câu hỏi cuối Đoàn Châu hỏi là trong cái diện mà ba mẹ bảo lãnh con đó, thì trong lúc mà bảo lãnh từ thẻ xanh mà ba mẹ có quốc tịch thì sao ạ?
Dạ thưa bạn, nếu mà ví dụ trong cái lúc mà bảo lãnh bạn mà ba má và hai bác có nhập tịch đó, thì trước hết mình phải coi mình phải coi cái ngày priority date. Tại vì bây giờ vậy, cái bài toán anh làm như ví dụ thôi nhé. Ví dụ bây giờ bạn đó là quá 21 tuổi mà ông bà lại có thể là thường trú nhân, thì cái ngày đợi á cho những người thường trú nhân bảo lãnh cho con cái chưa lập gia đình trên 21 tuổi là bây giờ sở di trú họ duyệt tới ngày 22 tháng 11 năm 2010. Rồi, cái thứ hai, ví dụ trong thời gian kế tiếp ông bà có đầy đủ thời gian để mình nhập tịch thì và bạn vẫn chưa có lập gia đình thì một khi ông bà nhập tịch thì cái status của bạn sẽ chuyển từ F2B qua F1, thì cái thời gian của sở di trú họ duyệt cái F1 đó là ngày 1 tháng 2 năm 2011, có nghĩa là nó nhanh hơn cái F2B vài tháng. Thì tới lúc đó thông thường thì mình thấy cái hồ sơ nhanh thì mình sẽ xin với sở di trú để nâng cấp cái hồ sơ mình lên từ F2B qua F1. Nhưng mà có vài trường hợp mà lúc mà mình ở F2B ấy, nó sẽ nhanh hơn cái F1, nhưng mà đó là so với những người ở bên Philippines hoặc là bên India hay gì đó. Nhưng mà người Việt Nam của mình thì cái F1 thông thường nó nhanh hơn F2, nên vì vậy tới lúc đó mình cứ chuyển thẳng. Khanh chỉ nói trong cái trường hợp mà nếu mà cái thời gian mình đợi F1 nó lâu hơn thay vì F2B, mình có thể xin sở di trú giữ cái tình trạng của mình lại ở F2B thay vì mình chuyển thẳng qua F1.
Trà My xin phép ngưng chương trình ở đây và xin hẹn quý vị và các bạn, những người tới sau, những câu hỏi tới sau chưa được trả lời đó, xin vui lòng quay lại với chúng tôi vào tối thứ tư tuần tới với luật sư Khanh Phạm, 10 giờ tối thứ tư tuần tới. Mỗi tuần chúng tôi đều có chương trình như thế này. Quý vị và các bạn chưa được trả lời lúc này sẽ được trả lời trong chương trình kế tiếp. Một lần nữa ở đây có một số những câu hỏi giống nhau là muốn liên lạc với luật sư, là xin luật sư cho biết cái cách liên lạc như thế nào.
Dạ thưa quý vị, cái số điện thoại của văn phòng là 281-530-6888. Còn nếu quý vị muốn email cho Khanh á, thì địa chỉ của email của Khanh là tên Khanh là khanh.pham@bpsos.org. BPSOS là chữ B giống như bò, P giống như phở, chữ S giống như chữ sò, chữ O, chữ S. .org.
Văn phòng BPSOS. BPSOS là một tổ chức phi lợi nhuận chuyên hỗ trợ cho cộng đồng Việt Nam ở Mỹ. Trong các cái danh mục mà họ hỗ trợ đó thì trong đó có hỗ trợ pháp lý. Xin chân thành cảm ơn luật sư Khanh rất là nhiều.
Khanh xin cảm ơn chị Trà My và quý vị khán thính giả của Đài VOA.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh trực tuyến từ thủ đô Washington. Tiếp theo, mời quý vị đến với chuyên mục Hỏi đáp y học với bác sĩ Hồ Văn Hiền.
Chuyên gia phụ trách giải đáp thắc mắc y học trong chương trình hôm nay là bác sĩ Hồ Văn Hiền, chuyên khoa nhi và y khoa tổng quát, có phòng mạch và đang làm việc cho các bệnh viện ở Bắc Virginia.
Thính giả Trang Nguyễn hỏi:
Em thì qua đây định cư gần 2 năm, đi cùng với con trai 10 tuổi. Thì bé sinh, lúc sinh ở Việt Nam thì trẻ con của nó sinh thì nó được chích cái mũi ngừa lao. Thì còn bên đây thì em tìm hiểu thì con nít bên này nó sinh ra này nó không có chích cái mũi ngừa lao. Lý do là tại vì bên này môi trường không khí nó sạch sẽ, thành ra đâm ra là con nít bên này là không có chích cái mũi đó. Nhưng mà con nít ở Việt Nam thì nó lại chích cái mũi đó. Thành ra cái lúc mà khi mà làm cái hồ sơ để mà đi định cư bên này á, trước khi mà phỏng vấn các kiểu rồi này đi chụp phim phổi các kiểu á, thì con em thì nó không có vấn đề gì hết. Và qua đây á, để mà bé sức khỏe lại để mà nộp hồ sơ xin thẻ xanh thì cũng không có vấn đề gì hết, là bình thường. Nhưng mà mới một năm, nói chung là đọc hồ sơ năm trước rồi, năm nay á, thì cái hồ sơ sức khỏe thì nó lại bổ sung, nó hết hạn, nó chỉ có thời hạn một năm thôi. Thì bổ sung khám sức khỏe lại, thì khi mà test lao dưới da thì em thì không có vấn đề gì. Nhưng mà thằng nhóc á là nó có phản ứng. có nghĩa là cái tay của nó dưới cánh tay chỗ vết vết tim chỗ nó thì nó có cái vết sưng sưng to, mà em đo á, bác sĩ cũng đo và em về nhà em đo lại á, là nó khoảng tầm 15 mm hoặc là có thể hơn 15 mm. Thì em cũng tìm hiểu này kia nọ các kiểu á, thì cũng được biết đó là những đứa mà nó sinh ở Việt Nam á, mà nó chích cái mũi ngừa lao đó, thì khi mà test thì có đôi khi nó sẽ phản ứng, à, trong người nó có cái kháng thể lao, nó sẽ có cái phản ứng khi mình test lao, chứ không phải là nó bị nhiễm vi trùng lao. Thành ra hôm bữa cái lúc đó chưa có tìm hiểu kỹ á, thì cũng hoang mang. Thành ra là cũng tìm thấy cái văn phòng của bác sĩ Hiền, thành ra cũng muốn hỏi để cho đỡ lo, tại vì nhà cũng mới sinh em bé cũng được 7 tháng thì sợ nó có bệnh, có vi trùng trong người thì nó lây cho em nó thôi, chứ không có vấn đề gì hết. Thì cũng lo vậy thôi, thì em muốn hỏi vậy thôi. Em hỏi là muốn, có nghĩa là nó như vậy thì nó có phải là nó có vi trùng lao, nó đã nhiễm lao hay không? Đó, thì em cũng có hỏi anh em, thì anh em nói là không phải như vậy đâu. Nếu mà nó bị lao á, là nó sẽ sốt, nó sụt cân, nó xanh xao và nó đau ngay ngực, râm ran ngay ngực và nó sốt liên tục. Cứ về chiều nó sốt liên tục và nó ho rất là dữ. Còn bé biểu hiện bình thường, không có vấn đề gì hết. Nó chỉ có, dụ như mấy hôm nay trở lạnh thì nó hơi ho, chút tỉnh nó rồi lại thôi. Thì giống như dị ứng thời tiết thì không có biểu hiện sụt cân, xanh xao, bỏ ăn hay cái gì hết. Thì không có vấn đề gì hết. Đó, thì em chỉ muốn hỏi vậy thôi.
Kính nhờ bác sĩ Hồ Văn Hiền giải đáp thắc mắc này.
À, tôi xin trả lời câu hỏi về bệnh lao mà chúng ta gọi đây là lao tiềm ẩn. Thì trước hết nói về cái vấn đề thử lao tố, tự nhiên là mình chích vào trong ngoài trong da, và còn có tên là Mentu test, là do cái ông tên là Mentu làm cái test này. Thì nói ở Mỹ, nói chung lúc mà bệnh nhân mà thử cái lao tố và cái kết quả sưng, cái ngoài da, cái chỗ thử nó sưng lên và đo cái đường kính nó trên hoặc là bằng 15 mm, thì người ta kết luận là có nhiễm trùng lao, dù cái người đó trước đây là có chích ngừa lao BCG hay là không. Mà nếu người đó không có cái triệu chứng lâm sàng của bệnh lao như là sốt hay là xuống cân hay là mệt mỏi hay là ho kéo dài, mà chúng ta thường hay mô tả cái bệnh lao do cái chữ lao cũng có nghĩa là mình kiệt sức như ngày xưa vậy đó. Và nếu mà người đó mà chụp hình phổi cũng bình thường mà chỉ có cái dấu hiệu thử lao ở ngoài da đó thôi, thì người ta sẽ đi đến kết luận là đây là một cái trường hợp lao tiềm ẩn. Có nghĩa là nó không có hoạt động mà mạnh mẽ phát ra ngoài. Thì để nói nhanh là những cái trường hợp đó thì người đó không có lây cho người khác. Là vì thường thường trong cái đàm hay là trong cái nước miếng của họ thì không có cái vi trùng lao. Lao tiềm ẩn tiếng Anh gọi là latent tuberculosis, thì có nghĩa là cái hệ miễn nhiễm của cái người bệnh đó có cái khả năng kiềm chế cái vi khuẩn bệnh lao ở trong cái cơ thể của người đó, mặc dù là cái vi trùng lao nó hiện diện ở trong cái người đó. Thì cái người bệnh lao tiềm ẩn họ có nguy cơ biến thành cái lao hoạt động, nghĩa là trong những cái thời gian sắp tới đó. Thì trong 100 người mà có mình định nghĩa là lao tiềm ẩn không có lây cho người khác, thì trong 100 người đó có khả năng là từ 5 cho tới 10 những cái người đó sẽ có nguy cơ là trở thành cái lao hoạt động. Và cái giai đoạn cơ nguy nhiều nhất, cái giai đoạn có khả năng mà trở thành hoạt động nhiều nhất là từ 1 hay 2 năm sau khi xảy ra nhiễm vi trùng lao. Sau khi mà cái người đó từ âm tính trong skin test, trong cái thử ngoài da, họ trở thành dương tính, thì trong cái khoảng 1-2 năm sau đó là lúc họ có khả năng trở thành cái lao hoạt động cao nhất. Thì cái người ta bởi vậy người ta mới dùng cái thuốc gọi là isoniazid trong cái mục đích này. Thì khi mà cái dùng thuốc đó, thường thường người ta dùng 9 tháng, người ta làm giảm 90% cái nguy cơ của cái lao tiềm ẩn tái phát thành ra cái lao hoạt động. Có nghĩa là ví dụ như bây giờ mình lấy 100 người có phản ứng ngoài da với tuberculin, với lao tố, thì nếu mà mình không có làm gì hết thì sẽ có 5 cho tới 10 người là sẽ bị lao, nó bộc phát, nó trở thành hoạt động trở lại. Nhưng mà nếu 100 người đó uống cái thuốc isoniazid thường thường trong vòng 9 tháng thì chỉ không tới có một người thôi là sẽ bị cái lao tái phát hoạt động, nghĩa là chúng ta giảm từ cái người mà có thể trở thành lao hoạt động từ 10 người thì xuống còn chừng 1 người. Thì tuy nhiên do cái uống thuốc trong cái thời gian cũng khá dài và một số phản ứng phụ của isoniazid là viết tắt là INH, thì người ta ước tính có chừng 50% bệnh nhân là thực sự là có uống thuốc đầy đủ. Trong lúc mình cho họ uống thì chỉ có chừng 50%, những cái nghiên cứu ở bên Mỹ thì họ thấy chỉ có 50% thôi là đã có uống cái thuốc đầy đủ. Thì bởi vậy người ta mới nghĩ tới một cái cách uống nó ngắn hơn mà có thể dễ quan sát hơn, là riêng cho những cái bệnh nhân trên 12 tuổi. Thì người ta có thể áp dụng một cái loại người ta gọi là một cái chế độ 12 liều, là 12 dose regimen. Người bệnh nhân họ uống thuốc, hai thứ thuốc, isoniazid và rifampicin. Và mỗi tuần họ chỉ cần uống một lần. Và thường thường ví dụ người ta cho y tá, người ta ngồi canh, thấy người đó có uống một lần. Và cứ một tuần như vậy uống một lần, có người khác quan sát. Và trong 3 tháng và tất cả là chỉ 12 liều thuốc thì người ta thấy nó cũng hiệu nghiệm. Thì bình thường sau khi mà đã thử lao tố là cái tuberculin skin test đó, và như chúng ta đã nói là nếu mà nó to tới 15mm là ví dụ người ta cho là phản ứng dương. Thì sau đó thường thường chúng ta không có thử cái test đó nữa. Thì dù đã chữa bệnh lao đàng hoàng, nghĩa là dù chúng ta đã cho thuốc và hy vọng mình đã trừ tiệt cái con vi trùng lao, nhưng mà cái phản ứng dương vẫn ở ngoài da vẫn tồn tại như thường. Và nếu mà chúng ta thử nữa thì chúng ta sẽ có cái nguy cơ là cái phản ứng mạnh hơn trước và cái chỗ thử nó có thể nó trở thành loét và nó thành thèo. Thì một số người thì họ bị bắt buộc là phải thử cái phản ứng lao này. Ví dụ như những cái người đi làm bác sĩ tiếp xúc với bệnh nhân hay là những cái sinh viên y khoa chẳng hạn. Thì người ta bắt buộc người ta phải thử lại cái đó và có thể thấy cái phản ứng nó yếu đi qua với thời gian và được xem là âm tính. Là tuy nhiên, nhưng mà để xác định xem cái người đó họ có thật sự là âm tính hay không, hay là trước đây họ đã dương tính và họ yếu lại, thì người ta dùng cái phương pháp, một số nơi người ta dùng phương pháp là two step testing, gọi là hai bước. Thì người ta test những cái lao cho người đó một lần, xong rồi một tới hai tuần sau người ta làm cái test lại thêm một lần nữa. Thì nếu mà cái người bệnh đã từng bị lao thật sự thì nhờ tác dụng boosting của cái lần đầu thì cái cơ lần thứ nhì cái cơ thể đã họ nhắc nhở lại là nhớ lại cái con lao tố đó, và lúc cái lần thứ nhì thì họ phản ứng đúng với cái mức tuberculin. Ví dụ như nếu mà lần đầu họ thử 7mm là họ âm tính, nhưng mà tới lần 2 tuần sau thử lại họ lên 15mm thì khi đó người ta vẫn coi người đó là dương tính. Thì nếu trong những cái trường hợp mà mình nghi ngờ cái kết quả của cái thử da, lao tố ngoài da, như cái trường hợp mà em bé, cháu bé 10 tuổi ở đây, ví dụ như trước có chích BCG thì mình nói có thể cái này phản ứng là do chích ngừa BCG, nhưng mà thật sự là nó không có phải là nhiễm trùng lao. Thì người ta có thể dùng cái thử nghiệm máu, lấy máu ra thử, gọi là Interferon Gamma Release Assay, viết tắt là IGRA. Thì người ta lấy cái những cái bạch cầu của cái người bệnh nhân, nếu mà nó đã từng tiếp xúc với vi trùng lao thì khi mà nó trong cái thử máu là cái cách phản ứng này nó khác, thì người ta căn cứ trên cái phản ứng đó người ta có biết là cái người bệnh đó hồi trước có lao hay không, hoặc là lúc đó có lao hay không. Và cái lao đó thì nếu mà nó phản ứng dương thì nó trong những cái trường hợp mà những cái người bị BCG thì nó không có bị ảnh hưởng. Hoặc là ví dụ như cái người đó họ thử ngoài da mà họ phản ứng lại do những cái vi khuẩn trong môi trường không có gây bệnh lao nhưng mà là ảnh hưởng tới cái phản ứng lao tố, mấy cái người đó sẽ phản ứng ngoài da dương. Nhưng mà khi mà thử cái Interferon Gamma Release Assay là IGRA này thì họ có thể vẫn là âm tính. Bây giờ nói về cái chuyện mà tại sao mà ở Việt Nam mà chúng ta lại chích BCG mà bên Mỹ lại không, và cái chuyện Việt Nam như mà vị thính giả ở đây nói là ở Việt Nam ở đây cái không khí nó không có bị nhiễm trùng lao. Thì nói cho chính xác hơn á, thì theo như là báo New York Times cho biết cái số liệu thì chừng 20 năm trước đây thì Việt Nam chúng ta là một trong những cái nước mà có tỷ lệ bệnh lao cao nhất thế giới. cứ 100.000 người dân là có 600 người bị lao. Mà tôi theo nghĩ ở đây, nếu khi mà Việt Nam định nghĩa lao thì không phải là lao tiềm ẩn không, mà có thể là lao thực sự hoạt động. Và trong 20 năm nay thì hiện nay, cái số này liệu này năm ngoái, thì hiện nay cái tỷ lệ này nó giảm xuống còn chừng 200 người cho 100.000 dân. Thì BCG là cái thuốc chủng ngừa do hai cái nhà bác học người Pháp tên là Albert Camus và Camille Guérin. Camus là viết là C, G là Guérin là chữ G. Và B là có nghĩa là bác sĩ, bác sĩ là cái con vi trùng hình que. Thì hai ông này ổng dùng cái con vi trùng hình que là nó trách nhiệm trong cái gây ra cái bệnh lao ở cái con bò là Mycobacterium bovis. Và ông cấy đi cấy lại cái con vi trùng này nhiều lần cho nó yếu đi, để nó thành ra một cái thuốc chủng ngừa. Thì cái con vi trùng nó vẫn sống. Và cái hồi mà người ta mới dùng đầu tiên, thì hồi đó người ta cho những cái đứa trẻ sơ sinh mà mẹ nó sinh ra bị lao rồi, mẹ nó bị lao, thì người ta cho những cái đứa sơ sinh nó uống cái con vi trùng này. Thì hồi đó hơi nguy hiểm hơn bây giờ. Nhưng mà bây giờ thì chúng ta chích vào da cho những cái em bé sơ sinh. Thì BCG họ được dùng đầu tiên năm 1921, và từ đây thì mỗi cái phòng thí nghiệm, mỗi những cái cơ sở giống như là những cái viện Pasteur, họ có cái giống BCG khác, hơi khác nhau một chút. Và cái BCG viết tắt của cái bác sĩ Canmet Guérin là nó có thể gây ra một số biến chứng, và nhắc lại đây là một con vi trùng sống nhưng mà nó yếu đi rồi. Và nó hiệu nghiệm thế nào thì cho tầm gần 100 năm sau khi áp dụng lần đầu thì nó vẫn còn được tranh luận nhiều. Và nói chung thì người ta nghĩ là nó hiệu nghiệm chừng 50%, chứ không có phải là cứ chích BCG là không có bị lao, nó chỉ che chở được chừng 50%. Và có thể ngăn ngừa được những cái bệnh lao nặng, những cái bệnh lao mà nguy hiểm như là bệnh lao mảng óc, những cái lao phổi dạng kê, như là gọi là Miliary Tuberculosis, là khi mà mình chụp hình mình thấy là lốm đốm như là mưa ở trên cái phổi của cái người bệnh nhân đó, thì cái đó là cái hạng lao, hạng kê, dạng kê. Thì những cái đó là những cái trường hợp nặng, thì có vẻ như là cái BCG nó ngăn chặn được những cái tình trạng bệnh nặng như vậy xảy ra. Và đối với ở Mỹ thì ngược lại, lao thì lại là một cái bệnh ít gặp, nhất là có những cái tiểu bang mà ít người nhập cư như là Virginia, hay là những cái tiểu bang Midwest, miền Trung Tây, thì ít cái người nhập cư, thì những cái chỗ nơi đó rất là ít, bệnh lao rất ít. Những cái chỗ như là California hay là Texas, người nhập cư nhiều, immigrants nhiều, thì là cái tỷ số, cái prevalence của cái bệnh lao nó cao hơn. Nhưng mà trung bình, có nghĩa đại khái là trong 100.000 cư dân ở trung bình toàn nước Mỹ, nếu tính trung bình, thì chỉ có chừng 2.9, có nghĩa là chừng 3 người là bị lao. Thì chúng ta so sánh với cái số ở Việt Nam cứ 100.000 dân là hiện nay chừng 200, thì bên Mỹ thì có thể là nó ít hơn chừng 70 lần hay là 100 lần ít hơn ở bên Việt Nam. Do đó bên Mỹ người ta không có xài cái BCG là vì cái prevalence, cái tỷ số của cái bệnh lao nó quá thấp. Cho nên người ta nghĩ là nếu mà dùng cái BCG cho tất cả những cái em bé mới sinh ra thì những cái phản ứng phụ gây ra nó không có cái lợi, nó cái hại nó nhiều hơn là cái lợi nếu mà áp dụng ở Mỹ. Và thêm nữa, một khi đã chích BCG thì chúng ta sẽ khó mà định bệnh cái bệnh lao như là chúng ta vừa giải thích đối với những cái trường hợp ở trên. Thì bây giờ khi mà người ta làm chích mà BCG thì người ta làm cái gì? Là người ta lấy một cái chất gọi là cái lao tố. Và người ta chích thường nó trung bình thì người ta chích 5 đơn vị của lao tố đó vô trong da. Rồi sau 48 tiếng cho tới 72 tiếng là 2 cho tới 3 ngày thì người ta xem cái da của mình nó phản ứng với cái đó đâu. Mà cái phản ứng này nó không có phải là do những cái kháng thể, là những cái antibodies. Mà cái phản ứng này là do những cái con tế bào mà chuyên trách về đề kháng ở trong con người mình nó phản ứng lại với cái chất lao tố đó. Và cái vấn đề, cái người đọc cũng quan trọng nữa, là vì chúng ta không có căn cứ trên cái màu đỏ của cái nơi mà vết mà thử tuberculin, lao tố, mà chúng ta căn cứ vào cái vùng nó sưng lên là nó rờ lên, nó cứng, nó sưng phù lên đó, thì cái đó là cái quyết định cái vấn đề dương tính hay là âm tính của cái phản ứng đó. Mà nó cũng tùy thuộc theo cái trường hợp bệnh lý nữa. là cũng tùy theo cái mình nghi ngờ người đó bị cao hay là thấp. Ví dụ như một cái đứa trẻ mà nó sinh ra ở bên Mỹ thì có cái phản ứng lao nó nhỏ hơn là mình cũng gọi nó là positive, nhưng mà hay là một cái người đã từng tiếp xúc cái risk nó cao hơn thì mình sẽ lấy cái căn cứ, lấy cái tiêu chuẩn là một cái đường kính nó nhỏ hơn. Thì ví dụ như một cái người mà sinh ở Mỹ mà không có yếu tố nguy cơ nào đó thì cũng phải đợi tới sưng thiệt bự 15 mm, thì lúc đó người ta mới gọi là phản ứng dương. Thì trong lúc nếu là một cái trẻ em mà 4 tuổi mà ở Việt Nam thì nó có cái high risk, nó có cái cơ nguy cao là vì nó nhỏ, nó dễ, nếu mà nó dễ bị phát bệnh. Thứ nhì nữa là nó ở một cái nơi mà môi trường nhiều người bị cái bệnh lao, là high prevalence country. Thì những cái đứa trẻ như đó thì nó chỉ cần sưng lên tới 10 mm là chúng ta đọc đó coi là phản ứng dương và coi như nó là bị bệnh lao. Thì một trong những cái bất tiện mà trong lúc dùng phản ứng lao tố để định bệnh lao do Mycobacterium tuberculosis, khi mà chúng ta nói đến bệnh lao của người ta là cái con bệnh lao do cái nhóm vi khuẩn gọi là Mycobacterium tuberculosis, là vì cái phản ứng này nó cũng phản ứng chéo với những cái vi trùng khác mà nó cũng thuộc về loại gia đình Mycobacterium, nhưng mà nó không có phải là những cái con vi trùng mà gây ra cái bệnh lao. Thì cái từ, nếu đi vô chi tiết một chút xíu thì bên trong cái y khoa người ta gọi là non-tuberculous mycobacterium, là những cái con vi khuẩn nó giống như con vi khuẩn lao mycobacterium nhưng mà nó không có gây ra bệnh lao ở người. Và điển hình là một cái con vi khuẩn gọi là mycobacterium avium. Avium có nghĩa là chim, tiếng Latin. Thì cái cái vi khuẩn này nó sanh ra cái bệnh ở con chim nhưng mà nó không có sinh ra bệnh ở người bình thường. Cho nên là nếu có thể là nhiều khi cái người đó đã từng tiếp xúc với con đó nhưng mà người đã có phản ứng với phản ứng lao mà chúng ta gọi là lao phổi, nhưng mà thiệt sự nó không có đúng như vậy. Cho nên ở Mỹ thì người ta chỉ thử phản ứng lao tố cho những cái người mà gọi là at risk, những cái người mà có nguy cơ cao. Họ có nguy cơ mắc bệnh lao thật do tiếp xúc với người bệnh lao. Ví dụ như một cái cậu thanh niên hay là một cô thiếu nữ mà đi volunteer, đi tình nguyện, đi vô làm cho những cái nhà già ở trong đó có nhiều bị bệnh lao, hay là đã từng cư trú ở một cái xứ có bệnh lao phổ biến giống như về Việt Nam, từng đi chơi từng 2-3 tháng rồi tiếp xúc với những người ở địa phương nhiều. Không phải riêng Việt Nam mà những nước Á Châu khác, hay như Campuchia hay là Thái Lan, hay là chỉ có trừ nước Nhật ra là Nhật thì họ cũng giống như là những cái xứ Tây Phương, cái tỷ lệ lao họ rất thấp. Vì nếu mà ở bên Mỹ mà làm như Việt Nam mà thử mọi người thì đa số những cái trường hợp mà phản ứng lao mà dương tính là tuberculin skin test dương tính positive á, thì có đa số sẽ là những cái trường hợp giả hiệu false positive, do người không có được cái người mà bị thử đó, họ không có phải nhiễm vi trùng lao nhưng mà họ tiếp xúc với lại một cái con Mycobacterium, nó không phải là lao nhưng mà nó giống như vậy, và do đó mà họ không có mang bệnh gì đáng kể. Thì bởi vậy hiện nay như chúng ta đã nói hồi nãy thì có một cái loại test thử máu khác gọi là interferon gamma release assay, viết tắt là IGRA, đọc theo tiếng Mỹ là IGRA, nó có những cái tên thương mại khác nhau. Thì cái test này, cái test thử máu đó, nó phân biệt được cái lao thật Mycobacterium tuberculosis với là những con Mycobacterium mà không có phải là bệnh lao. Thì ví dụ bây giờ một cái người đó họ từng có phản ứng lao tố dương, bây giờ mình thử họ lại thì họ cũng sẽ dương như cũ, thì dù là cái người đó có được uống thuốc chống lao hay không. Và chúng ta cũng nhắc lại là cái bệnh lao nó tái phát do một cái số hoàn cảnh, do hệ miễn nhiễm của cái cơ thể yếu đi. Ví dụ như hồi trước giờ mình không lao tiềm ẩn, mình không sao hết, nhưng mà bây giờ mình có bị HIV, hay là tuổi già, hay là mình bị ăn uống thiếu thốn chẳng hạn, thì có thể là cái bệnh lao nó tái phát ra. Và nói tóm lại cái chuyện hồi nãy là khi những cái người mà họ được uống Isoniazid, INS, họ uống từng 9 tháng thì cái khả năng bệnh tái phát nó giảm xuống chừng 10 lần. Và trong một số ít trường hợp, những cái người đã từng bị lao, đã chữa được dứt bệnh, thì có thể là bị nhiễm một cái đợt vi khuẩn lao mới khác với lần trước. Đó thêm là một cái thắc mắc là ví dụ như trường hợp cái người đó, họ chữa hết rồi nhưng mà tại sao họ bị lại, thì một trong những cái chuyện khả năng là có một cái đợt nhiễm trùng khác. Thì bây giờ nói trở lại cụ thể là cái trường hợp em bé 10 tuổi chúng ta bàn ở đây, nếu mà khi mới qua Mỹ thì hoặc là nếu mà người ta thử lao tố của em thì có thể là người ta đã cho em uống thuốc Isoniazid trong vòng 9 tháng. Hoặc là nếu hồi đó người ta thấy nó bị lâu quá rồi, chắc cái bác sĩ họ nghĩ là cái risk thấp thì người ta thấy không cần uống thuốc. Nhưng mà nếu mà lúc đó mà em bé nó chụp hình phổi bình thường, thì nói chung là một cái em bé như vậy nó không có cái nguy cơ mà gây bệnh lao cho người khác. Ở trong trường hợp ở đây là cái em bé kia 7 tháng mới sanh hay là chẳng hạn, thì cái đứa nhỏ 10 tuổi nếu mà nó đã uống được thuốc ngừa lao, hay là nếu không uống thuốc ngừa lao mà người ta đã chụp hình phổi bên thấy không có bình thường, thì có lẽ là nếu mà em bé nó bây giờ nó vẫn mạnh giỏi, cái người 10 tuổi đó vẫn mạnh giỏi, thì nó sẽ không có lấy cái bệnh lao cho cái em của nó. Và đó là tất cả những cái điểm để chúng ta cùng học hỏi, có tính cách thông tin mà thôi. Và tôi xin chúc bệnh nhân may mắn, và cũng xin nhắc lại là nếu mà có câu hỏi gì thì chúng ta cụ thể thì cần phải hỏi bác sĩ của mình, để bác sĩ của hai cái em bé đó là cái người mà biết trường hợp của nó như thế nào. Và tôi xin chúc bệnh nhân may mắn.
Cảm ơn bác sĩ Hồ Văn Hiền. Chúng tôi cũng xin cảm ơn thính giả đã tham gia chương trình hỏi đáp y học này. Quý vị có thể xem và nghe lại các bài giải đáp trên mạng Internet ở địa chỉ voatiengviet.com. Quý vị muốn được giải đáp các thắc mắc về những vấn đề y học thường thức, xin gọi đến số điện thoại ở Mỹ là 202-205-7890 hoặc email đến địa chỉ vietnamese@voanews.com.
Và bây giờ mời quý vị nghe bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Hoa Kỳ tiếp tục quan ngại sâu sắc về tình hình nhân đạo tồi tệ mà người dân Venezuela đang phải chịu đựng vì chế độ độc tài của ông Nicolas Maduro. Tình cảnh khó khăn của họ bao gồm việc không tiếp cận được nguồn lương thực giá phải chăng, cũng như thuốc men và các vật phẩm y tế thiết yếu. Suy dinh dưỡng và những ca bệnh sốt rét tăng cũng nằm trong số những khó khăn mà họ phải đối diện trên thực tế. Theo tin tức báo chí, thành phần thiếu thốn phương tiện bị tác động nặng nề vì tình hình kinh tế tại Venezuela. Nhiều gia đình rơi vào cảnh đói kém, tin tức cho thấy tử suất nơi trẻ em đã tăng trong những năm qua, sữa bột cho trẻ em ngày càng khan hiếm hoặc quá mắc mỏ, quá túi tiền của người dân. Thêm vào đó, một số trẻ em thà sống trên đường phố còn hơn chịu đói ở nhà. Những tình huống đó xảy ra tại một quốc gia có trữ lượng dầu hỏa lớn nhất thế giới. Nhiều năm quản lý kinh tế yếu kém và nạn đánh cắp tài sản quốc gia của thành phần ưu tú cai trị đất nước trong chế độ Maduro đã khiến Venezuela không được hưởng những lợi ích mà lẽ ra các tài nguyên dầu hỏa đáng kể của Venezuela có thể mang lại. Một cuộc thăm dò do 3 trường đại học Venezuela thực hiện vào đầu năm 2016 cho thấy 9 trên 10 hộ gia đình Venezuela đã lâm vào tình cảnh thiếu an ninh lương thực. Hoa Kỳ sẵn sàng cung cấp những sự hỗ trợ khẩn cấp, kể cả lương thực và các loại sản phẩm có chất dinh dưỡng cho những thành phần bị ảnh hưởng, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Heather Nauert nói. Những sản phẩm này có thể được cung cấp tức thời, chỉ cần chính phủ Venezuela chịu nhận viện trợ nhân đạo quốc tế. Bà Nauert nói tiếp, chúng tôi lặp lại lời kêu gọi với chế độ Maduro, xin hãy ngừng chối bỏ các nhu cầu của nhân dân mình mà cho phép vật phẩm cứu trợ của cộng đồng quốc tế được đến tay họ. Những biện pháp chế tài của Mỹ không ngăn cấm người Mỹ cung cấp lương thực, thuốc men và vật phẩm cứu trợ nhân đạo thiết yếu khác cho dân Venezuela. Bà Nauert nhấn mạnh là những biện pháp chế tài của Mỹ không nhắm vào dân chúng Venezuela và các biện pháp trừng phạt đó cũng không nhất thiết phải vĩnh viễn. Bà Nauert giải thích, những biện pháp chế tài có thể được điều chỉnh đối với những người ủng hộ giải pháp đưa Venezuela trở lại con đường dân chủ và tuân thủ hiến pháp. Tuy nhiên, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ cảnh báo rằng không có những thay đổi từ chế độ cầm quyền Maduro thì các biện pháp chế tài phụ trội sẽ được cứu xét. Trong khi chờ đợi, mọi sự phụ thuộc vào chính quyền Venezuela lập tức cho phép viện trợ nhân đạo đến tay người dân ở trong nước.
Chương trình Việt ngữ lúc 10 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA xin kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại trong chương trình của chúng tôi vào 4 giờ 30 sáng mai trên podcast và trên sóng trung bình 190m5, tức 1575 kHz. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào và mong gặp lại quý vị trong chương trình tiếp theo.